thiền Samatha không cần đối tượng hỗ trợ. Có ba loại thiền Samatha. Thiền Samatha không dùng đối tượng hỗ trợ. Thiền Samatha không dùng hơi thở làm điểm tựa. Và thiền Samatha không đặc tính. Cả ba đều giống nhau ở điểm, chúng không dùng đối tượng hỗ trợ. Tâm sẽ an trụ tự nhiên hơn. Đối với thiền không dùng đối tượng hỗ trợ, cần vận dụng hai phương pháp sau. Một là tăng cường sự tập trung, hai là buông lỏng. Con luôn luôn phải điều chỉnh, điều tâm tùy thuộc vào trạng thái của tâm khi hành thiền. Ví dụ như nếu con tập trung quá mức khi hành thiền, thì đó không phải là điều tốt. Khi tâm quá căng thẳng, con sẽ cảm thấy khó chịu. Một cái gì đó gần như đau đớn, tâm cũng sẽ dễ dàng mệt mỏi khi sự tập trung quá căng. Nếu con ép mình quá mức để tập trung, thì con sẽ bị mệt mỏi. Còn thái cực ngược lại là buông lỏng quá mức. Nếu con thư giãn quá mức, thì con sẽ chẳng tập trung được chút nào. Con sẽ không thể ngồi thẳng lưng, và điều đó sẽ dẫn đến sự buồn ngủ, hôn trầm. Đây là loại buồn ngủ tệ hại nhất. Nếu là hôn trầm phát sinh từ việc tập trung quá mức, thì đỡ hơn một chút, bởi vì vẫn còn đó một chút sáng suốt. Nhưng hôn trầm phát sinh từ việc buông lỏng quá mức chỉ dẫn đến giấc ngủ và thiếu sáng suốt. Do đó đây là một hình thức hôn trầm tệ hại nhất. Vào những lúc cảm thấy hơi lờ đờ và mụ mẫm, con cần phải tăng cường tập trung. Khi con cảm thấy căng thẳng quá mức, thì con cần phải thư giãn một chút. Như vậy, con cần phải điều chỉnh, điều tâm theo cách này. Con cần tăng cường sự tập trung nếu cần thiết và buông lỏng khi cần thiết, thực hiện dung hòa hai việc này. Có một ví dụ trích dẫn từ giáo huấn của Đức Phật về Samatha. Ngài đã dạy cách dung hòa tốt nhất giữa tập trung và buông lỏng. Trong lúc ban giáo huấn cho một đệ tử cũng là nhà công chơi tây ban cầm, Ngài hỏi anh ta: "Vậy con thực sự chơi tây ban cầm giỏi?" Người đệ tử trả lời: "Con là bậc thầy chơi đàn tây ban cầm. Con có thể tự mình liên hệ với bản thân qua câu chuyện này. Nhiều người trong các con cũng là nhạc công." Rồi Đức Phật hỏi người chơi đàn: "Cái nào tạo ra âm thanh hay nhất? Dây đàn chỉnh thật căng hay dây đàn buông thật chùng? Cái nào tạo ra âm thanh hay nhất?" Người đệ tử trả lời: "Phải có sự dung hòa. Dây phải ở trong trạng thái dung hòa, không quá căng, không quá chùng." Rồi Đức Phật nói: "Thiền cũng phải được thực hành như thế đó, không quá căng thẳng và không quá buông lỏng, cứ y như dây đàn." Đó chỉ là một ví dụ, và nó có thể áp dụng cho tất cả các loại nhạc cụ khác. Bất kỳ cái gì thái quá cũng không mang lại một trải nghiệm dễ chịu. Ví dụ như chơi trống quá ồn, có thể sẽ làm hại tai. Phải có một liều lượng chính xác để âm thanh hoàn hảo được tạo ra. Điều này áp dụng với mọi loại nhạc cụ. Tương tự vậy, đối với việc hành thiền của chúng ta, phải có một liều lượng đúng đắn giữa sự quá tập trung hoặc quá buông lỏng. Phải ở một mức độ dung hòa giữa hai thái cực này. Đây là giáo huấn quan trọng nhất ở đây. Trong nhiều câu hỏi được đặt ra, các đệ tử nói rằng họ hoàn toàn không thể ngăn ngừa các niệm tưởng hiện ra trong tâm trong khi hành thiền. Người ta nói rằng khi bắt đầu hành thiền Samatha, chúng ta phải ngưng suy nghĩ về các việc đã xảy ra trong quá khứ, đang xảy ra trong hiện tại hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Khi nói về việc ngưng suy nghĩ, điều quan trọng là phải thực sự hiểu được chúng ta nên thực hiện việc đó như thế nào. Chúng ta nên làm ngừng các ý nghĩ đó như thế nào. Để làm việc này, chúng ta cần phải hiểu bản tánh của ba thời. Rồi chúng ta sẽ có thể ngừng suy nghĩ về chúng và nhận biết các ý nghĩ như là giả huyễn, là một trạng thái tâm mê mờ. Ví dụ như làm sao chúng ta có thể ngừng suy nghĩ về quá khứ. Một số người ghi nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Họ nói rằng, khi tôi còn nhỏ, cha mẹ ngược đãi và gây chấn động tâm lý cho tôi, và bây giờ tôi vẫn phải khổ tâm về chuyện này. Họ mang theo nỗi khổ đó suốt cuộc đời, mặc dù hiện nay tất cả đã kết thúc và chẳng còn có vấn đề gì. Dù vậy, họ vẫn mang theo nỗi khổ tâm trong tâm họ. Họ vẫn nhớ chuyện ngày xưa. Điều này có thể khiến họ tự tử, dù rằng chẳng có vấn đề nào ở bên ngoài. Chúng ta đã nghe nhiều trường hợp như vậy do các đệ tử kể lại. Đây là vọng tưởng vướng mắc vào một đối tượng thậm chí không tồn tại trong thực tế. Người ta nói nếu con muốn biết đã làm gì trong quá khứ, thì hãy nhìn vào thân tướng hiện tại. Trong quá khứ, chúng ta tạo nghiệp với trạng thái tâm ô nhiễm, nhưng chúng ta không hiểu điều đó. Chúng ta lại trách cứ cha mẹ đã ngược đãi mình chẳng hạn, và rồi chúng ta cứ nghĩ hoài về điều này. Nhưng cứ tiếp tục suy nghĩ về điều này thì có lợi gì? Đó là vấn đề phát sinh từ việc không hiểu Phật Pháp, bởi vì lúc đó chúng ta chẳng hiểu gì về nghiệp. Nếu con hiểu về nghiệp, thì việc này sẽ trở nên rất dễ dàng. Thậm chí nếu có chuyện rất xấu đã xảy ra với con trong quá khứ, con sẽ nghĩ: giờ thì tất cả đã qua hết rồi, do đó chịu đựng khổ đau thực ra không quá khó khăn. Trước đây đã xảy ra chuyện, nhưng giờ thì hết rồi. Rồi chúng ta thực sự có thể buông bỏ nó. Đâu có còn gì sót lại từ cái việc đó ở đây đâu. Chúng ta có thể gạt nó sang một bên và ngưng suy nghĩ về nó. Đó là khi chúng ta hiểu được về nghiệp. Một người như vậy không cảm thấy khổ bởi vì họ hoàn toàn buông bỏ những chuyện đã xảy ra. Thực ra thì bởi vì trước đây họ đã nếm chút mùi đau khổ nên họ thường hiểu được hạnh phúc là gì. Họ thực sự bắt đầu có ý thức đối với hạnh phúc và an lạc. Người chưa từng gặp chút khó khăn nào trước đây sẽ bị bấn loạn bởi một vấn đề nhỏ nhất và sẽ nghĩ đó là vấn đề lớn nhất. Nhưng một người đã từng chịu khổ sẽ không cảm thấy khổ quá nhiều. Ngay cả khi anh ta gặp một vấn đề thực sự nghiêm trọng, anh ta sẽ không nghĩ đó lại là một vấn đề to lớn như vậy. Anh ta sẽ có thể buông bỏ vấn đề này một cách dễ dàng. Từ kinh nghiệm của mình, anh ta sẽ học cách trân trọng sự an lạc. Một người chưa từng chịu khổ sẽ không thể trân trọng sự an lạc được. Có một ví dụ là ở Tây Tạng, chúng tôi chỉ có tối đa 3 tháng hè, và ở những mùa khác sẽ khó nhìn thấy một bông hoa hay bất kỳ một cái gì màu xanh, toàn thể đều giống như băng giá, hay như toàn thể là sa mạc, là bụi vi trần. Khi còn nhỏ, đó là tất cả những gì thầy biết. Khi còn là chàng trai trẻ, thầy luôn luôn nghĩ: nếu mặt trời không thay đổi vị trí và mùa đông không bao giờ đến, thì chẳng phải đây sẽ là một nơi chốn tuyệt vời ư? Bởi vì quanh năm suốt tháng ở Tây Tạng, chúng tôi chỉ có mùa đông, nên thầy nghĩ rằng một nơi chỉ có toàn mùa hè và không có mùa đông sẽ giống như một cõi tịnh độ và là nơi tốt nhất để sinh sống. Ý nghĩ đó đã thay đổi khi thầy đến Đài Loan, nơi lúc nào cũng quá nóng và không bao giờ có mùa đông. Như vậy ta lại sẽ mong ước mùa đông cuối cùng rồi cũng sẽ đến đây, nhưng nơi này lại luôn luôn nóng bức. Chỉ khi con có được trải nghiệm đó, con mới trân quý sự chuyển mùa giữa hè và đông. Khi chưa trải qua sự khó chịu, con sẽ không bao giờ trân quý sự an lạc. Con không nhận biết điều này. Cái thông điệp thực sự cần chuyển tải ở đây là tất cả chỉ là cách tâm con nhìn vào các đối tượng và điều gì xảy ra trong tâm thì lại chẳng liên quan gì đến việc đang thực sự xảy ra ở môi trường bên ngoài. Điều này chỉ liên quan đến cách chúng ta nhận thức về một vấn đề nào đó. Nếu hiểu được khổ đau, chúng ta cũng sẽ trân quý hạnh phúc và nhận thức hạnh phúc theo một cách khác. Khi hiểu được nghiệp, chúng ta sẽ nhận biết được nhân của hạnh phúc là tình yêu, và do đó chúng ta sẽ yêu thương nhiều hơn. Nếu đang chịu khổ, chúng ta sẽ biết rằng đây là hậu quả của sự bám chấp và các cảm xúc ô nhiễm. Kế tiếp, vì nhận biết các cảm xúc ô nhiễm này vẫn hiện hữu trong tâm mình. Chúng ta phải đảm bảo là mình sẽ không tạo ra thêm các nguyên nhân khổ đau nào cho tương lai nữa. Và dù chuyện gì có xảy ra, dù con có làm gì chăng nữa, thì sẽ chẳng có gì làm con bấn loạn. Con sẽ không chấp thủ bất kỳ cái gì. Con sẽ có thể buông bỏ tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ như vứt rác vào sọt. Đó là chuyện quá khứ. Đó là cách chúng ta có thể hiểu được quá khứ để buông bỏ nó. Đối với chuyện tương lai, thì làm sao chúng ta buông bỏ được những ý nghĩ liên quan đến tương lai? Chúng ta xây dựng kế hoạch cho tương lai của mình. Đó là thói quen hiện đại. Chúng ta phải xây dựng một số kế hoạch cho tương lai của mình. Mặc dù xây dựng kế hoạch là việc tốt, nhưng sự thành bại của kế hoạch lại phụ thuộc vào nghiệp của chúng ta. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả sự thành bại này. Chúng ta không biết được kết cục sẽ là hạnh phúc hay khổ đau. Điều này tùy thuộc vào nghiệp của chúng ta. Mặc dù xây dựng kế hoạch là một việc tốt, chúng ta lại không thể kiểm soát được kết cục. Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát được kết cục, nên tập trung vào việc hành thiền ngay bây giờ và trong các đời sau là việc quan trọng hơn. Nếu con hiểu được ba thời như vậy, thì con có thể đóng cửa lại với tất cả các niệm tưởng và buông bỏ toàn bộ các niệm tưởng này, cũng như vứt rác vào sọt. Đó là lý do tại sao hiểu được về bản chất ba thời lại là điều rất quan trọng. Thiền Samatha không dựa vào các đặc điểm. Trong thiền Samatha, khi không dựa vào bất kỳ đặc điểm nào, không dựa vào tướng, thì tâm chỉ đơn giản an trụ trong bản tánh tự nhiên, như nhiên và bất biến của chính nó. Không chút dụng công. Hãy cứ để nó được tự nhiên như nhiên mà không dụng công thay đổi nó dưới bất kỳ hình thức nào. Điều đó có nghĩa là không bám chấp, vướng mắc vào bất kỳ cái gì. Hiện giờ khi hành thiền, trong tâm chúng ta có sự bám chấp. Sự bám chấp bắt đầu ngay khi chúng muốn hành thiền. Chúng ta nghĩ trong đầu rằng, mình phải an trú trong sự tĩnh lặng. Mình phải thành tựu được sự tĩnh lặng này. Phải có được định trong công phu thiền Samatha này. Đây là bước đầu tiên của sự bám chấp trong công phu hành thiền. Kế tiếp, các niệm tưởng khởi lên và do không muốn có các niệm tưởng này nên chúng ta lại nghĩ. Mình muốn loại bỏ các ý niệm đó và đây là bước thứ hai của sự bám chấp. Sự bám luyến đích thực chính là chối bỏ hay theo đuổi các ý nghĩ này. Khi hành thiền, con phải vượt thoát mọi hình thức bám chấp. Do đó đừng lo lắng về việc tâm có định hay không. Định được là điều tốt. Nếu không định được thì mình không được định. Thế thôi. Dù tâm có chuyển động hay trong tâm có ý nghĩ hoặc không có ý nghĩ hiện ra, tất cả đều giống như nhau. Chừng nào con duy trì được sự tỉnh giác sáng tỏ, thì mọi thứ đều có thể khởi lên và các ý niệm có xuất hiện trong tâm thì cũng chẳng có vấn đề gì. Khi các ý niệm xuất hiện, con cứ nhận biết chúng thôi. Khi không có ý nghĩ nào hiện ra, thì con hãy nhận biết điều đó và nhìn vào tâm để xem lúc đó tâm như thế nào. Trong giai đoạn thiền Samatha này, không có sự bám chấp, không có sự vướng mắc đối với ước muốn đạt được định hoặc vướng mắc vào ý niệm muốn loại bỏ các ý tưởng trong tâm. Hoàn toàn không có sự chối bỏ hay chấp nhận. Con cứ để tâm được an nhiên như bản tánh của nó, mà đừng cố thay đổi điều gì, đừng làm bất cứ cái gì. Khi các niệm tưởng chuyển động lăng tăng, con cứ nhìn vào chúng, nhận biết chúng và quan sát cách chúng đến rồi đi như các đợt sóng trên nước. Đó là một kinh nghiệm mà con sẽ đạt được. Con sẽ đạt được kinh nghiệm là chẳng có gì thực sự nguy hại trong các ý niệm này. Chúng đến rồi lại đi. Con chứng kiến một niệm tưởng đang khởi lên và rồi lại ra đi mà chúng không đụng chạm gì đến con dưới bất kỳ hình thức nào. đó là kinh nghiệm mà con sẽ đạt được. Khi con bám chấp, nghĩa là khi con muốn từ bỏ các niệm tưởng trong tâm, do bởi vì con đang muốn được định, thì điều này chỉ làm tâm con trở nên mệt nhoài. Khi tâm nhìn vào chính tâm mình, tâm sẽ ở lại trong trạng thái tự nhiên như nhiên, hoàn toàn thanh tịnh mà không bám chấp vướng mắc chút nào vào bất kỳ cái gì. Sự bám chấp tột cùng là nhận hay bỏ các niệm tưởng trong tâm mình. Tư tưởng chấp vào chuyện mình phải hành thiền cũng là một trạng thái tâm mê lạc. Cuối cùng, khi đến được các giai đoạn thiền định này, chúng ta sẽ có thể buông bỏ các hình thức bám chấp này. Nhưng trong giai đoạn đầu, khi bắt đầu với các thời thiền ngắn, chúng ta cũng cần nhận và bỏ đôi chút. Lúc đầu chúng ta cũng phải có ước muốn hành thiền. Đúng thế, khởi đầu chúng ta phải có ý muốn hành thiền. Chúng ta cũng phải mong muốn các niệm tưởng đừng khởi lên trong tâm mình khi đó. Đến khi thực hành thuần thục rồi, thì chúng ta sẽ có được kinh nghiệm rằng các niệm tưởng khởi lên kia thực ra không có gì nguy hại cả. Các niệm tưởng đến và đi giống như các đợt sóng. Lúc đó một cách tự nhiên, con sẽ không còn bám chấp vào chúng nữa, cũng không muốn chối bỏ chúng. Rồi tâm sẽ trở nên rất thư giãn. Tâm sẽ làm chủ và sẽ không bị suy kiệt. Đó sẽ là lúc chúng ta đến được với thiền Samatha, không cần dựa vào đặc điểm nào. Con có thể thực hành thiền tại nhà, thiền vào buổi sáng sớm thì rất tốt. Mặc dù nhiều người trong các con có thể phải đi làm vào buổi sáng. Thật ra con có thể hành thiền bất cứ khi nào có thời gian. Thậm chí khi chỉ có vỏn vẹn 5 phút, con hãy dùng thời gian đó để hành thiền. Nếu rất bận rộn thì con cũng có thể thiền khi con đi tiểu trong phòng vệ sinh. Khi tiểu tiện, con sẽ có kinh nghiệm thiền định tốt nhất. Đây thực ra là kinh nghiệm của bản thân thầy khi ở trong tù. Phần lớn thời gian, thầy và các bạn đồng tù phải lao động rất cực nhọc. Và thầy chỉ có thể thiền khi đi tiểu trong nhà vệ sinh, nhưng thầy lại có kinh nghiệm thiền định tốt nhất vào lúc ấy. Đó là kinh nghiệm sâu sắc nhất của thầy về hành thiền. Hỏi và đáp. Câu 1. Thưa thầy, cách nào là cách tốt nhất để trụ tâm trong thiền định khi ta cảm thấy hối hận và buồn bã về một việc gì đó mình đã làm và về thái độ thiếu miên mật của một hành giả? Rinpoche. Con có thể suy niệm rằng mặc dù không hành thiền trong quá khứ, nhưng bây giờ con lại đang hành thiền nên chẳng cần hối tiếc gì, bởi vì hiện giờ con đang hành thiền đấy. Phật tánh lúc nào cũng ở đó, nên không cần phải hối tiếc điều gì cả. Con có thể hành thiền vào mọi lúc. Con phải buông bỏ các tư tưởng, buồn bã, hối hận đó đi, và chỉ chú tâm vào thời thiền hiện tại. Giờ đây, ta phải nỗ lực. Con phải hành thiền trong tất cả mọi lúc, trong khi con làm các công việc trong ngày. Con cũng có thể hành thiền khi đang ăn. Khi hành thiền trong lúc ăn, thì việc ăn trở thành một hình thức Gana Chakra hay cúng dường yến tiệc. Khi chỉ nghĩ về chủng tử hum là con đang hành thiền. Khi nghĩ về Lạt Ma hay Đạo Sư là con đang hành thiền. Vào những lúc đó, không có ý nghĩ về cái tôi như Đức Milarepa đã nói. Khi đang ăn thì ăn sẽ trở thành công phu cúng dường yến tiệc, là một hình thức Gana Chakra. Khi con đang đi thì đó là đi nhiễu. Khi con đang ngủ thì đây chính là duy trì tịnh quang của cảnh giới mộng. Câu 2. Xin thầy giải thích rõ hơn về việc buông bỏ ngũ độc. Rinpoche. Chẳng cần phải làm gì cả ngoài việc hành thiền. Tất cả những gì con cần chỉ là thiền, chứ chẳng phải làm gì cả. Chỉ cần thiền thôi là con đã buông bỏ ngũ độc rồi. Điều duy nhất con cần làm là nhận biết cảm xúc tiêu cực, và rồi cứ thế mà thiền. chẳng phải làm gì khác cả. Chẳng phải làm gì khác với thân và khẩu của mình. Cứ thiền rồi phiền não sẽ tự ra đi nhờ vào oai lực của công phu thiền định. Chẳng cần phải chối bỏ phiền não. Nếu phiền não không biến đi ngay cả với sức mạnh của thiền định, thì con có thể nương vào 37 pháp hành Bồ Tát Đạo. Có nhiều biện pháp đối trị khác nhau cho mỗi một cảm xúc phiền não. Ví dụ như, đối với sự bám chấp, con sẽ giữ giới luật. Đối với sân hận, con sẽ thực hành kham nhẫn. Tinh tấn và thiền định, chánh niệm là các biện pháp đối trị với tất cả các phiền não. Do đó, con hãy mặc áo giáp chánh niệm. Phiền não lớn nhất cần phải đoạn tận là sân hận. Để làm được việc này, con hãy thực hành kham nhẫn. Thực ra thì kham nhẫn cũng có thể dùng để đối trị với các phiền não còn lại, đối trị được toàn bộ ngũ độc. Phương pháp tốt nhất để buông bỏ bất kỳ phiền não nào là kham nhẫn và tinh tấn. Còn đối với hai chân lý, nhị đế tức chân lý tương đối và chân lý tối hậu, thì trên phương diện tối hậu, chỉ cần Vipassana hay minh sát tuệ. Minh sát tuệ là chứng ngộ được sự bất khả phân giữa mình và người khác, giữa ngã và pháp. Mình và người khác rất là tế nhị, chẳng có gì khác là thực sự cần thiết. Chính sự bất nhị này sẽ đoạn trừ toàn bộ 84.000 phiền não khác nhau. Nó sẽ làm tan chảy các phiền não như nước đá tan chảy. Nếu con không thể thực hành theo cách đó, nhưng lại có thể thực hành qua việc trưởng dưỡng được tình yêu thương và lòng bi mẫn, thì con có thể tu theo 37 pháp hành Bồ Tát Đạo. Câu 3. Khi có rất nhiều ý nghĩ khởi lên, cái này theo sau cái kia, thì con có nên thử cách đếm hơi thở? Rinpoche. Điều đó cũng có thể hữu ích. Con có thể làm điều đó. Con cũng có thể thực hành trì niệm Om Ahum. Việc đó sẽ làm cho mọi suy nghĩ ngừng dứt một cách tự nhiên. Nói chung, âm thanh của minh chú rất hữu ích để chặn đứng các ý nghĩ. Thật ra thì chỉ cần thuần túy nhận biết các ý nghĩ khi chúng khởi lên là được rồi. Rồi sau khi đã nhận biết chúng, hãy để mặc chúng, hãy xem chúng tan biến một cách tự nhiên như thế nào. Đó thật ra là cách thức thiền tốt nhất. Câu 4. Sau khi thức dậy, con thực hành pháp thở chính thì và giữ hơi thở. Pháp thở bảo bình với thời lượng tổng cộng là vài phút kèm một số động tác. Có một số lần hít vào và thở ra bị thoát hơi chút ít không kiểm soát được. Con nghĩ con cần được kết nối với Rinpoche. Rinpoche, con chẳng nên tự ép mình giữ hơi thở chút nào cả đâu. Cứ giữ hơi thở trong khả năng của mình một cách tự nhiên mà không cảm thấy khó chịu. Con không nên tự ép mình giữ hơi thở đến mức cảm thấy khó chịu. Câu 5. Khi hành thiền mà không có thầy thì con có thể tự hành thiền được không? Rinpoche, trước hết thì thầy của con giảng dạy cho con về cách hành thiền. Sau khi đã học cách thiền từ thầy mình, con có thể tự thiền mà không có sự hiện diện của thầy. Tâm của thầy và tâm của chính con là đồng như nhau. Vị thầy thực thụ là chánh niệm bên trong của con. Chính sự chánh niệm nhận biết được bất kỳ cái gì khởi lên, nhận biết được tất cả các ý nghĩ trong tâm, đó mới chính là vị thầy thực thụ của con. Người ta nói rằng, thoạt đầu, chúng ta cần nương theo vị thầy bên ngoài, như là đạo sư của mình. Đến giai đoạn giữa, chúng ta sẽ nương vào kinh sách như là đạo sư của mình. Chúng ta đọc nhiều loại kinh sách khác nhau. Rồi ở giai đoạn cuối, chúng ta nương vào tâm của chính mình như là đạo sư. Tâm đó vốn là đạo sư bên trong, là tâm bồ đề, từ bi và chánh niệm. Đó là đạo sư tối hậu. Đó là chánh niệm vốn nhận biết được tất cả các niệm tưởng đang khởi lên, và đó là cái phải được thực hành thuần thục. Khi đã thuần thục, câu trả lời cho các câu hỏi sẽ thường xuyên xuất hiện một cách tự nhiên thông qua năng lực thiền định. Chánh niệm đó có năng lực đoạn trừ tất cả các loại niệm tưởng. Nó giống như một vị thầy. Nó biết tất cả và đoạn dứt mọi niệm tưởng. Ví dụ như con có một câu hỏi và nghĩ, hôm nay mình thắc mắc điều này, rồi con thực hành chánh niệm. Và khi chánh niệm rất sáng tỏ thì thường khi câu trả lời sẽ tự nhiên xuất hiện trong tâm con. Đó là nhờ vào phẩm tánh của chính tâm con. Đó là tuệ giác vốn sẵn có trong chính tâm con. Tâm con là nền tảng của tất cả các pháp trong luân hồi và niết bàn. Con có thể thấu biết mọi thứ bởi vì tuệ giác đã vốn viên mãn trong tâm con. Thường thì khi phẩm tánh này, sự biểu hiện của tuệ giác này xuất hiện, con sẽ tự nhiên biết được lời giải đáp cho một câu hỏi. Đó là năng lực của thiền định. Điều này thường được nhận biết vào khoảnh khắc mà tâm sùng kính rất mãnh liệt hay tâm bi mẫn rất mạnh mẽ trỗi dậy. Đó là khi tâm hoàn toàn sáng tỏ, đặc biệt là khi lòng bi mẫn mạnh mẽ phát khởi. Điều đó là quan trọng nhất. Con phải nhận biết rằng vị thầy thực thụ là tâm của chính con. Khi chúng ta đạt được các trình độ tu tập khác nhau và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn, thì các cảm xúc khác nhau sẽ khởi lên. Lúc đầu khi vẫn còn bám chấp và nhận thức nhị nguyên giữa ta và người vẫn hiện hữu, thì chúng ta cần nương vào một đạo sư bên ngoài. Chúng ta bám luyến vào thân tướng của đạo sư và nghĩ, mình phải gặp chính đạo sư bằng xương bằng thịt. Khi mình thấy được bản thân đạo sư thì mọi sự đều tốt. Khi mình không gặp được bản thân đạo sư thì mọi việc đều không tốt. Chúng ta nhận diện đạo sư theo cách nhị nguyên này và xem đạo sư như một cá thể riêng biệt. Lúc đó trình độ tu tập của chúng ta vẫn ở mức Pratimosa hay biệt giải thoát. Chúng ta sẽ vẫn ở trình độ này khi vẫn còn ôm lấy nhận thức nhị nguyên về ta và người. Dần dần, chúng ta sẽ tinh tấn và tu tập Bồ Đề Tâm. Và khi đã phát triển tâm tứ vô lượng bao la, chúng ta sẽ ngộ ra rằng thân tướng đạo sư không quan trọng đến như vậy. Chính tâm đạo sư, Bồ Đề Tâm của đạo sư mới thật là quan trọng. Bồ Đề Tâm của đạo sư và Bồ Đề Tâm của chính con đều đồng như nhau. Tâm là cái gì quan trọng nhất? Chúng ta nhận biết được rằng tình yêu thương và lòng bi mẫn là tâm của đạo sư. Điều này giúp ta thấy được những hình tướng cao cả hơn của đạo sư. Đây chính là nhìn thấy đạo sư bổn tôn. Và khi ấy con sẽ trực chứng ra rằng đạo sư chẳng bao giờ thực sự chết đi cả. Đạo sư vượt thoát sinh tử vì đạo sư là bản tâm. Trên phương diện tối hậu, khi con chứng được bất nhị, con sẽ nhận ra tâm của chính mình. Tâm đạo sư và tâm Phật là một. Con sẽ đạt đến vương quốc của Pháp Thân. Rồi con sẽ ngộ ra rằng đạo sư chưa bao giờ sinh và chưa bao giờ tịch diệt. Lúc đó con sẽ nhìn thấy đạo sư như kim cang trì. Con sẽ nhận ra rằng bản thân con sẽ không gặp khó khăn nào khi thân tướng của đạo sư hoại diệt. Bởi vì con sẽ biết được rằng đạo sư thực thụ không thể nào bị hoại diệt. Như vậy, khi chúng ta từng bước chứng ngộ được tri kiến, chúng ta sẽ có nhiều cách nhận thức và có nhiều phương thức giúp ta nhận diện đạo sư. Nhưng giờ thì đây chỉ là những ngôn từ, chỉ là một sự hiểu biết qua trí óc. Chúng ta được giải thích qua ngôn từ cách thức mà chúng ta có thể nhận biết được đạo sư đích thực là gì. Cuối cùng, đến lúc chúng ta sẽ nhìn thấy ra đạo sư là tâm và đạo sư không tách biệt với tâm của chính mình. Rồi con sẽ chẳng gặp phải khó khăn nào khi đạo sư thị tịch và chính con cũng chẳng gặp khó khăn nào khi con lìa đời. Bởi vì con cũng sẽ nhận ra rằng chính con thực sự chẳng bao giờ chết. Do bởi bản tâm thì vốn siêu vượt sinh tử. Câu 6. Thưa thầy, con bắt đầu bị ở nóng ngực hay trào ngược axit khi tụng minh chú. Điều này chỉ xảy ra khi con có dùng thực phẩm trước đó. Con muốn tiếp tục tụng minh chú, nhưng con lại lo lắng về triệu chứng đó.
Rinpoche:
Thực ra con bắt đầu ý thức được cảm giác này bởi vì tâm đang trụ trong sự tĩnh lặng. Và điều đó làm con càng ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể mình. Ý thức được các cảm giác trong cơ thể mình. Vào những lúc khác, con bị phân tâm bởi ngoại cảnh, bởi các vọng niệm khác nhau, và con không biết được những gì đang thực sự xảy ra trong cơ thể mình. Mỗi khi con cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, thì hãy chú tâm đến rốn của mình. Hãy trụ tâm ở rốn, và con có thể quán tưởng có một vòng minh chú ở đó chẳng hạn. Tại vị trí rốn, con có thể quán tưởng một đĩa mặt trăng nhỏ, và kế tiếp là quán chủng tử gốc với vòng minh chú bao chung quanh. Ví dụ như quán câu tâm chú ngắn Om Mani Padme Hum chẳng hạn. Tiếp theo, con có thể quán vọng tâm chú bắt đầu quay chậm và rồi quay nhanh hơn. Ví dụ như có các vòng dây đeo cổ làm bằng nhiều chiếc kinh luân rất nhỏ đang quay trên đó, và rồi chúng quay càng lúc càng nhanh, đến mức con không còn thấy được sự chuyển động quay tròn nữa. Sự chuyển động cực nhanh này sẽ làm cho âm thanh của câu chú vang vọng một cách tự nhiên. Khi con tập trung một cách nhất tâm vào điều đó, cảm giác khó chịu sẽ biến mất. Câu 7. Có người cảm thấy bị lôi kéo theo nhiều hướng khác nhau bởi các trách nhiệm khác nhau, bởi công phu thiền và các hoạt động khác. Thưa thầy, làm cách nào để hướng các hoạt động của mình một cách tốt nhất vào công việc, bố thí, thiền định, các hoạt động tình nguyện, gia đình và vân vân?
Rinpoche:
Việc giải quyết các thứ tự ưu tiên này thực sự phụ thuộc vào hoàn cảnh của con. Không có thứ tự ưu tiên nào là tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu là người khá giả hơn, thì con có thể tu tập hạnh bố thí nhiều hơn và cứu giúp người khác với tài sản của mình chẳng hạn. Hoặc nếu không phải là người khá giả, thì con có thể đóng góp công sức như một tình nguyện viên, hoặc con có thể cúng dường công phu tu tập của mình. Lợi lạc của tất cả các việc này thực ra là như nhau. Cho dù con có cơ hội giúp đỡ về tài chính, hay góp công sức, phục vụ như một tình nguyện viên, hay qua công phu thiền định, bất kỳ việc tốt lành nào mà con thực hiện, thì thực ra cũng đều mang lại lợi lạc tương tự.
Câu 8.
Thưa thầy, vai trò của các bài cầu nguyện và việc tụng niệm đối với thiền định là gì? Chúng con phải chú tâm vào đối tượng nào và thực hành nội dung gì?
Rinpoche:
Trong giai đoạn đầu, tốt nhất là hãy tách biệt việc hành thiền với việc tụng chú và tụng các bài nguyện. Điều đó có nghĩa là khi con đang tụng các bài nguyện, con chỉ chú tâm vào các bài nguyện. Nếu có ít thời gian để hành thiền, thì con chỉ hành thiền. Nếu có nhiều thời gian hơn, thì con có thể tụng các bài nguyện dài. Con nên tụng chú trong mọi hoạt động của mình, trong khi làm bất kỳ việc gì. Con cũng nên liên tục tụng chú khi làm các công việc thường nhật, như lái xe chẳng hạn. Con không nên ngưng tụng chú vào bất kỳ lúc nào. Con có thể chỉ tụng một câu minh chú ngắn hay bất kỳ minh chú nào. Nếu có thời gian thì điều tốt nhất là hành thiền, và rồi chỉ chú tâm vào việc hành thiền.